Kính thỉnh thầy khai thị cho nhất tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà, Thiên Lâm Chung Vãng Sanh. Như nhiều thầy giảng, đệ tử hiểu Nam mô là quy y, là nương tựa, còn Di Đà hiểu sao, khởi niệm sao cho đúng để thoát khỏi mê muội. Uống cái này thì lúc bình thường đừng ăn xíu muội. Thật ra đó, đại chúng hiểu chữ Nam mô là quy kính rồi. Di Đà, chữ A Di Đà, chữ A Di Đà là phiên âm từ tiếng Phạn là Amita. Chữ Amita có ba nghĩa. Thứ nhất, ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Công đức vô lượng gọi là vô lượng công đức. Tuổi thọ vô lượng gọi là vô lượng thọ. Vậy thì khi chúng ta niệm Phật Di Đà, nghĩa là chúng ta quy trở về với trạng thái ánh sáng trong ta, tĩnh lặng ở nơi ta. Vì vậy hàng ngày á, nhưng mà tại sao chúng ta niệm Phật này? Vì căn cứ theo kinh điển Đại Thừa thì đây là bổn nguyện của Ngài. Ai thường niệm danh hiệu Ngài thì người đó được thoát khổ, gọi là giảng sanh về cõi của Ngài. Vì nếu mà nói về được sự thật là gì? Mình tương ứng với cái nguyện của Ngài. Vì Ngài phát nguyện ai niệm thì mình niệm, thì mình tương ứng. Nhưng mà nói ở đây là mình phải có niềm, khi mình niệm mình phải khỏi ba tâm. Một là tứ, là tin ở nơi Ngài. Hai là mình nguyện sanh về đó. Thành nữ mình niệm danh hiệu Ngài rồi mà phải khởi tâm là tín Ngài, là tin Ngài đó, và nguyện sinh về Ngài thì mới gọi là bản sanh. Còn cái chuyện mà gọi thoát mê muội đó, cái chữ mê muội đó là khi tâm mình không có bị những cái bệnh chứng nó trở ngại. Có nhiều người tỉnh táo cho tới chết, nhưng mà có những người mê ở cái sắc tướng bên ngoài nhưng mà vẫn tỉnh ở trong cái tâm thức. Thì khi chúng ta tới niệm Phật cho người đó, người đó vẫn tiếp xúc được, nhưng với điều kiện là hàng ngày người đó phải thường niệm danh hiệu Phật đó. Để lỡ khi họ không đủ tỉnh táo để biểu hiện, trong tâm thức họ vẫn tương ứng với cái câu niệm Phật của mình, thì cái này mới đủ lực để đưa họ. Nhất tâm nghĩa là người niệm, cái người trợ lực và cái người đương sự được trợ lực, hai cái phải duy nhất. Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa hát một câu hát, nếu quý vị thuộc thì quý vị sẽ hoãn theo được. Pháp Hòa hát một câu quý vị không biết gì hết thì chưa thua. Cho nên hàng ngày á, mình niệm Phật để khi mà người khác trợ duyên cho mình, hai cái này nó đi với nhau để nó trở thành là một cái lực nó đẩy mình. Cho nên chỗ không mê muội là vậy.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con là Phật Dân Văn Dũng. Dạ, hôm nay gọi duyên gặp thầy. Dạ, mong thầy hoan hỷ khai thị cho con hiểu về Phật pháp một tí. Sau buổi chín ngày Đức Phật mới thiền hành, rồi Đức Phật lãnh đạo, rồi Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Tôi xin thầy giải thích cho con hiểu Niết Bàn so với lúc Đức Phật thành đạo khác gì với Niết Bàn trong tứ thánh đế. Dạ, như Đức Phật.
Này thêm tiếng rưỡi nữa. Câu hỏi anh là phải thêm tiếng rưỡi á. Thôi giờ mình làm gọn ha. Fast food đi. Thế trước hết đó là mình phải hiểu chữ Niết Bàn. Niết Bàn, chữ Niết Bàn là mình phiên âm từ tiếng Phạn là Nibbana hay là Nirvana. Thì theo cái tiếng Phạn chữ nơ là no, chữ vana là negative. Khi nào tâm mình không còn những cái negative là niết bàn, tức là không còn những trạng thái bất an khổ đau là niết bàn. Ví dụ như không tham là niết bàn, không sanh là niết bàn. Vậy thì khi Đức Phật chứng đạo, Ngài đã có niết bàn rồi, tức là trạng thái bình an của Ngài vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta có niết bàn, nhưng niết bàn của chúng ta chợt đến rồi chợt đi. Có bà nhớ có cái bài ca tình yêu em đã đến rồi chợt đi, thì cái niết bàn của mình nó cũng vậy. Chúng ta vẫn có sự giác ngộ, nhưng cái giác ngộ của chúng ta chợt giác rồi chợt đi, chợt tỉnh rồi chợt đi. Ví dụ như cái người đó vừa buông bỏ mình cái, mình buông khổ lắm, nhưng mà mình nói một chỉ cần anh xây lợi thôi là tôi tan hết. Đó là trong cái giác của mình nó vẫn có, mình vẫn rút của mình tuyên bố một câu là người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Mình vẫn biết tôi xin người cứ gian dối, chỉ cần điều thôi, xin người đừng lìa xa tôi. Cho mình vẫn có giác, nhưng mà cái giác của mình đó chưa phải là toàn giác. Mình đó là thốt giác, thốt mê, tức là lúc tỉnh lúc mê. Còn Phật là toàn giác. Vậy thì niết bàn của Đức Phật là niết bàn, là trạng thái của tâm vĩnh viễn không lay động giữa vui mừng khen chê, trạng thái bình an của tâm là niết bàn. Thí dụ ta khen không có vui thì vui là phiền não, vui là một dạng phiền não. Người ta chê mình buồn là một dạng phiền não, tâm còn buồn vui theo khen vui, khen chê là còn phiền não. Còn phiền não thì không có niết bàn. Cho nên niết bàn được dịch nghĩa là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt sanh tử, độ phiền não. Ví dụ tâm mình đang bình thản tu cũng thương ái chứ, phải không? Để niết bàn nè, đi đâu cũng được hết. Mấy dướng người nào rồi hết niết bàn rồi, niết bàn này còn có 50% à. Thì khi Đức Phật thành đạo đó, Ngài mới nói là Ngài muốn nhập niết bàn, tức ý Ngài muốn nói là Ngài ngưng sự chuyển hóa. Bởi vì sao? Bởi vì cái Ngài nhận ra được nó quá sâu, quá tuyệt vời. Ngài nói sợ chúng sanh không nhận ra được, cho nên Ngài muốn dừng ngay đó để an hưởng cái tịnh lạc của riêng Ngài. Nhưng Ngài ngồi, Ngài nhìn xuống bờ ao đó, Ngài thấy có những cái sen nó nở rộ to, có những cái nó lún lên, nó còn bút bút, và có những cái nó còn chìm dưới bụng á. Thì Ngài mới nghĩ chúng sanh cũng có ba dạng. Có những người căn cơ đã nở như đó hoa, có những người hé hé, có những người còn bút, và thậm chí có những người còn chưa bụng. Cho nên Đức Phật quyết định sẽ độ chúng sanh tới từng chừng bậc đó, và tùy căn cơ và giáo hóa. Cái niết bàn của tứ thánh đế nghĩa là khi, bây giờ tứ thánh đế là gì? Một là khổ đế, là Đức Phật xác nhận đời khổ là một sự thật. Ai nhận ra được đời là khổ thật là người đó có niết bàn. Niết bàn của khổ đế. Ví dụ như có thân khổ không? Có. Có thân là khổ gì thân? Sáng ra là nửa tiếng rồi, đi tiệm lặng tiếng. Thân nữa có thân là khổ, bệnh khổ. Cho nên khổ là bản chất của đời, nhưng mà không thể tránh, vì nó là một sự thật của kiếp của mình. Hãy có cái này là phải khổ cái đó. Nhận ra được nó thì vẫn có niết bàn. Niết bàn khổ nhưng mà không khó để khổ nó ảnh hưởng mình. Đó là niết bàn khổ đế. Hiểu biết không? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nhưng mà đi đâu? Uống đủ thứ uống hết, thoa đủ thứ kem mà nhăn vẫn nhăn, bạc vẫn bạc, nhuộm màu xanh, màu vàng, màu đỏ, đủ màu, mà nhuộm ô vào màu bảy muốn chết luôn. Khổ không? Thành ra nhận ra được chân được khổ là niết bàn của thánh đế. Còn nếu nói đạo đế nè, anh có được chánh kiến là thấy đúng về sự thật. Về hoa này là duyên sinh giả có, đây duyên sinh hết, nhà này, thân này, tất cả là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là giả, có là tạm. Có cái thấy đó gọi là thấy chánh kiến, đó là niết bàn của đạo đế. Vậy thì cái niết bàn mà bậc chứng và cái niết bàn của thánh đế không khác. Vì Đức Phật thấy rõ các pháp do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì cũng sẽ do duyên mà nó diệt, cho nên không có gì buồn khổ hết. Tâm không có khởi, cái chữ không khởi đây có nghĩa là mình thờ ơ lạnh lùng nghe, biết hết tất cả nhưng mà giữ được cái trạng thái không buồn vui như nó, bởi nhận biết rõ. Cũng giống như ví dụ vậy nè, bây giờ Pháp Hòa nói về lại chúng xây nhẹ ra, mình lái xe gặp cái đèn đỏ mình dừng, khi mình dừng đèn đỏ có khổ không? Đèn đỏ là phải dừng cái sự an toàn, đèn xanh thì đi, đèn vàng thì chậm lại, không có gì mà phải bực bội hết. Khi mình làm tất cả những sự việc thứ tự trong cuộc đời này mà không khổ đau, đó là niết bàn. Thế thì cuộc đời này sanh già bệnh chết, nếu ai đi theo những cái trạng thái sanh già bệnh chết là hạnh phúc. Còn người nào mà sanh ra, có nhiều người sanh là sống đó, không trải qua già, không trải qua bệnh liền tới tử, này có ai? Con người phải trải qua bốn tướng khổ mà mình cắt ngang hai rồi sao? Có nhiều người không bệnh mà chết. Tại ông ta nói bệnh mới chết. Có nhiều người đang mạnh vừa vừa trúng gió chết, nhưng mà thật sự là trúng gió cũng bệnh rồi. Hiểu được cái chỗ đó ha?
Nam mô Di Đà Phật. Đầu tiên tôi xin vô cùng tán thán công đức của ban tổ chức, bởi vì chúng tôi chỉ được thấy thầy qua iPhone với TV thôi, còn ngày hôm nay chúng tôi được thấy thầy không được.
Dạ.
Tôi năm nay 87 tuổi, xuất tử của năm qua, vừa đầu tiên của chủ ban có đây được hòa thượng Thích Trân Châu của hòa thượng rất nhiều. Đức Phật rất thương chúng ta, có người đã thân Đức Phật, Đức Phật chờ mà Đức Phật nói kia đã thân chưa, thương một cái đó mà không cảm thấy xúc cảm xúc ở trong người, thương đến thế thì thôi, bởi vì cứ chờ ngoài, bởi vì cứ chờ ngoài là thế nó đã thân chưa, thương quá là thương, đấy là cái tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà trước khi mà tôi rời cái máy này đó, con phải xin được hòa thượng giải thích cho đạo Phật thì ở bên đó cũng đúng rồi, đạo Thiên Chúa thì xa lắm, chúng người ta lại bảo chúng ta có cái đạo mẫu thì cái đạo mẫu nó là thật, có phải chính của đạo của Việt Nam hay không? Đạo Thiên Chúa, đạo Phật và đạo mẫu là một người vậy.
Thế này chúng bác mới vừa hỏi cái câu hỏi đó, thì mình biết là đạo Phật ở Ấn Độ, đạo Chúa thì ở Do Thái, thì riêng đạo mẫu ở đâu? Đạo mẫu ở nhà, tại vì mẫu là mẹ. Đưa đạo mẫu tức là theo cái truyền thống đó, tức là đó là đạo dân gian của Việt Nam, đó là đạo truyền thống dân gian của Việt Nam. Thì theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam có cái tín ngưỡng đạo mẫu, nhưng mà hỏi cái đó là thuộc về ra bên nào, giữa Phật thì đó là bên thánh, bên mẫu là bên thánh. Thì chúng ta quý vị nào muốn biết thì có thể nghiên cứu thêm. Nhưng ở đây cô và chị nói đơn giản là theo Việt Nam mình, đạo mẫu tức là đạo tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, đạo Phật mình từ Ấn Độ du nhập vô. Nhưng mà Phật giáo thì có cái hay là đi đến đâu thì mình dung nhiếp được mình với văn hóa của mọi nơi. Cho nên thỉnh thoảng ở Việt Nam có những ngôi chùa cổ xây một cái miễu nhỏ nhỏ ở bên để thờ các vị như là bà chú Tứ hay là chú Tiên, chú Ngọc rồi vậy đó. Chứ không thờ trong chùa, để chùa thờ Phật, miễu thì thờ thánh. Cho nên lập cái miễu nhỏ nhỏ để thờ thánh. Yeah.